Xin chào quý vị và các bạn và chào mừng quý vị, chào đón quý vị và các bạn theo dõi chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của đài chúng tôi, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát trên các nền tảng mạng xã hội là YouTube và Facebook. Và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anton, kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu.
Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, rất là cảm ơn quý vị và các bạn dành thời gian vào buổi tối ngày thứ sáu quý báu của quý vị theo dõi chương trình. Chúng tôi hôm nay sẽ bàn về cái đề tài đó là cuộc chiến tranh ở Trung Đông, cụ thể là ở Israel, giữa Israel và cái tổ chức Hồi giáo Hamas. Liệu là nó sẽ mang lại những cái nguy cơ gì đối với kinh tế thế giới và trong đó có những cái phần nó sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. Thì chúng ta cũng biết rằng là cái tổ chức Hamas vốn bị gọi là một cái tổ chức khủng bố đấy. Cách đây ít 2 tuần họ đã tấn công vào Israel, giết chóc rất là nhiều người và sau đó thì Israel họ đã đáp trả và bây giờ đang có cái nguy cơ là Israel sẽ đổ quân ồ ạt vào cái dải Gaza và vì thế thì nó sẽ có những cái tiềm ẩn là dẫn đến các cái nước mà ủng hộ cho Hamas chẳng hạn như Iran hay khối Ả Rập bao quanh Israel cũng có thể sẽ có những cái hành động trợ giúp hoặc là thậm chí là gây chiến với Israel. Và tất cả những cái chuyện này nó không chỉ là cái kinh tế hoặc là không chỉ là địa chính trị mà nó sẽ có những cái ảnh hưởng đến kinh tế bởi vì chúng ta biết là khối Ả Rập thì có nhiều nước sản xuất dầu mỏ và Iran là một trong những cái nước sản xuất rất là nhiều dầu mỏ và chưa kể những cái chuyện khác như là gián đoạn cái con đường thương mại vân vân. Thì chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, ông là một người có rất là nhiều kiến thức và có thể phân tích những cái điều rất là sâu sắc để chúng ta hiểu sâu xa hơn về cái vấn đề này. Xin chào giáo sư ạ.
Vâng, kính chào anh.
Thưa giáo sư, để bắt đầu chương trình thì trước hết là xin giáo sư cho biết cái tầm quan trọng của nền kinh tế Israel, chẳng hạn như nước này nó lớn đến mức như nào về mặt kinh tế, về GDP, về đầu người, thu nhập đầu người vân vân ạ.
Vâng, Do Thái là một quốc gia mặc dầu dân số chỉ có 9 triệu người, nhưng mà GDP của họ là 564 tỷ đô la. Chúng ta tương phản như Việt Nam là một quốc gia gần như 100 triệu người mà GDP chỉ có trên 400 tỷ đô la. Bình quân dân gọi là tiền lương bình quân đầu người của Do Thái, người dân Do Thái được liệt ra một trong những quốc gia tân tiến nhất toàn cầu. Lương mỗi đầu người trung bình là 58.000 đô la. Đó là đứng thứ 13 trên thế giới về lương bình quân đầu người. Đây là một quốc gia tân tiến với kinh tế hoàn toàn mở và tự do. Đây là một quốc gia với nền GDP mặc dầu là 564 tỷ đô la, nhưng mà cái khả năng về vũ khí của họ được xếp hạng đứng thứ tư trên toàn cầu, có nghĩa là chỉ sau Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và sau đó là Do Thái, ngay cả qua hơn khỏi Pháp và và Đức trên phương diện khả năng vũ khí. Về cái khả năng ảnh hưởng về chính trị, về tiếng nói trên toàn cầu thì được xếp hạng khoảng 12, 13 có ảnh hưởng nhất tiếng nói vì cái sự ảnh hưởng của người dân Do Thái toàn cầu, nhất là ảnh hưởng tại cái hệ thống kinh tế, tài chính, ngân hàng hay là truyền thông báo chí hay là trong Quốc hội Hoa Kỳ thì ảnh hưởng vô tận ở Hoa Kỳ. Từ đó là một cái hình ảnh của một quốc gia mặc dầu tài nguyên không nhiều nhưng mà họ có những cái ảnh hưởng trên thế giới rất nhiều, trong một cái địa lý rất là phức tạp nằm ở ở những cái quốc gia mà kẻ thù rất là nhiều xung quanh thành.
Dạ vâng, thì chúng ta cũng biết tất nhiên là không phải là quá sâu nhưng chúng ta cũng biết là cái xung đột giữa Israel và Palestine thì nó có hàng nghìn năm, thậm chí có cả trước khi có kinh thánh và nó là một cái cuộc xung đột mà nó hòa trộn giữa quá nhiều vấn đề khác nhau, nào là xung đột tôn giáo, nào là xung đột lãnh thổ và kể cả cái xung đột về gọi là văn hóa, tức là nhiều người Hồi giáo nói chung và vùng Palestine nói riêng thì họ cũng không muốn bị ảnh hưởng của những cái văn hóa phương Tây. Nói chung là nó có một cái sự đan xen quá nhiều vấn đề vào với nhau, nhưng tất nhiên chúng ta không đi sâu vào những cái cái đó mà chúng ta chỉ tập trung về vấn đề kinh tế. Thì thưa giáo sư, như giáo sư cũng đã điểm qua rồi, thì Israel thì rất là mạnh về mặt vũ khí, cái đó thì chúng ta cũng không phủ nhận, cái đấy thì nó cũng rất là rõ ràng vì có con số thống kê. Nhưng ngoài ra thì kinh tế của Israel còn có những cái mặt mạnh gì khác ạ, về sản xuất ạ, chẳng hạn như là nông nghiệp họ có mạnh không, hay là về công nghiệp thì họ mạnh về cái gì, và họ xuất nhập khẩu như thế nào với thế giới ạ?
Vâng, kinh tế của Israel có thể nói rằng về phương diện gọi là về technology đó, công nghệ cao đó, và đó là một cái trung tâm mà những cái công ty khởi mở hay là sáng lập đầu tiên, tương tự có thể ngang hàng với Silicon Valley của Hoa Kỳ, có nghĩa là những công ty có công nghệ cao đó mở ra ở Israel rất là nhiều. Công nghệ của Israel đó, những cái công ty mà trong Nasdaq đó mà được liệt kê trong đó, có nghĩa là những công ty mà lớn nhất công nghệ cao của Hoa Kỳ đều khởi mở. Ví dụ những công ty như là Microsoft, Apple hay là IBM, Google, HP, Cisco, Facebook, Motorola, vân vân và vân vân đó. Đó là khi họ trước khi họ mở bên Hoa Kỳ nữa, là họ mở những cái gọi là trung tâm nghiên cứu ở bên Do Thái. Đó là một cái chỗ mà những công ty khởi đầu để khởi nghiệp thành công nhiều nhất gì trong trong thế giới. Mặc dù cái công ty này, mặc dù quốc gia này đó không có tài nguyên nhiều, nhưng mà người dân họ làm việc rất là giỏi, và với cái dân số là 9 triệu người, nhưng mà trên phần nữa là điều đóng góp vào trong kinh tế quốc gia, chưa kể đến sự hỗ trợ của người dân Do Thái toàn cầu về quốc gia của họ thôi.
Ở Việt Nam thì chủ yếu là cũng biết Israel rất giỏi về công nghệ, nhưng mà ngoài ra thì ở Việt Nam cũng có nhiều người họ hâm mộ Israel, bởi vì là Israel có một cái nền nông nghiệp gọi là nông nghiệp xanh và nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp được công nghiệp hóa. Thì xin giáo sư có thể nói sơ qua về cái lĩnh vực này của Israel được không ạ?
Vâng, Việt Nam hiện tại đó, đã như quý vị đã biết, đã đi vào cái thương ước với Israel. Về cái thương ước này đó, là Việt Nam mong mỏi là cái ngành nông nghiệp, mà cái công nghệ cao của nông nghiệp đó, nhất là về về nông nghiệp phân phối và những cái phát triển về công nghệ cao đó, thì Israel sẵn sàng trao đổi cái công nghệ cao đó, chứ không phải là chỉ xuất cảng cho Việt Nam mà thôi. Thật sự là Israel đất đai không có nhiều để xuất cảng, nhưng mà cái công nghiệp họ có thể chuyển giao được. Ví dụ như công nghiệp về xử lý nước sinh thái cho đô thị, hay những nhà máy, hay là những cái năng lượng sạch hay là này nọ đó, họ rất là cao. Và tại sao Việt Nam lại thích gọi là một cái thương ước với lại Do Thái, đó là một quốc gia duy nhất, mà gần như là duy nhất mà Việt Nam xuất cảng vào Do Thái ít hơn là nhập cảng từ Do Thái. Việt Nam xuất khẩu vào Do Thái chỉ chưa đầy 800 triệu đô la, mà nhập khẩu từ Do Thái là 1.4 tỷ đô la. Đó là một quốc gia mà ảnh hưởng về vũ khí của Việt Nam đang đưa đi cái chiều hướng là muốn tối tân hóa hoặc không tùy thuộc vào vũ khí của Nga, và muốn gọi là giữ cái độc lập không dùng vũ khí của Trung Quốc. Nhưng mà gần đây Việt Nam muốn chuyển hướng là đa dạng hóa, muốn mua vũ khí của Hoa Kỳ với Do Thái. Đó là những cái lý do mà Việt Nam tương tác nhiều, nhưng mà Việt Nam mong mỏi rằng cái sự tương tác nó nhiều, nhưng mà Việt Nam không thể nào mà gọi là xuất siêu ngang hàng với Do Thái được, là tại vì một cái quốc gia chỉ có 9 triệu người, cái sự tiêu thụ nó không thể nào nhiều được cả, mà họ bán được thì nhiều chứ họ mua không có nhiều được thôi anh.
Vâng, tôi thì cũng có một số những cái kinh nghiệm về được được biết về những cái hoạt động mua bán giữa Việt Nam và Israel từ rất lâu, từ hồi năm 1995 khi mà Việt Nam mới mở cửa. Thì lúc đó Việt Nam cũng đã bắt đầu tìm mua vũ khí hoặc là những cái mà không không thuộc trực tiếp là vũ khí, nhưng nó là những cái trang thiết bị mà có thể sử dụng được cho công an hay quân đội của Việt Nam, đó là chẳng hạn như những cái thiết bị về điện tử như là bộ đàm hoặc là các cái máy dò sóng radar vân vân. Thì lúc đó giữa Việt Nam và Israel thì đã có những cái giao tiếp ban đầu và đã mua mua bán rồi. chứng tỏ là lãnh đạo Việt Nam họ cũng rất là khôn ngoan từ rất xa xưa rồi chứ không phải đến gần đây. Tức là họ cũng đã có những cái tính đến những cái nước mà tránh lệ thuộc vào Nga và Trung Quốc, và đồng thời lúc đó thì họ cũng chưa thân thiết với cả Mỹ, cho nên họ cũng đã biết đi đường vòng để họ đi vào những cái đồng minh của Mỹ, nhưng mà lại là những cái nước mà cũng không quá khắt khe trong cái quan hệ với Việt Nam, và Việt Nam cũng rất là khôn ngoan. Mặc dù một mặt ở cái thời điểm mà những năm 90 và bây giờ cũng thế thôi, tức là một mặt thì họ vẫn là bạn, vẫn ủng hộ những cái khối như là Palestine hay Ả Rập, nhưng mà một mặt thì họ vẫn có những cái bước đi rất là thực chất về buôn bán, về nâng cấp mua sắm vũ khí với Israel chẳng hạn, hoặc là những cái nước đồng minh của Mỹ. Nói chung thì đó cũng
Vâng.
là cái mà chúng ta thấy là Việt Nam cũng rất là khôn ngoan.
Vâng.
Thì
Tiếp
trở lại cái
tiếp
chương
lời
trình.
anh, tôi cho
Dạ vâng,
anh
xin
cho tôi tiếp
mời bạn.
lời anh là đúng, đó là một cái đường lối xử sự, rất đúng cho cái an ninh quốc gia. Chính phủ Việt Nam rất là khôn khéo đi về cái đường này. Vì chúng ta biết là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục viện trợ cho Do Thái mỗi năm khoảng gần 3 tỷ đô la, mà trong đó 99% là về vũ khí, trong khi đó chỉ có 0.5% là cho kinh tế mà thôi. Mà những vũ khí của Hoa Kỳ mà đưa vào Do Thái đó có rất nhiều chiến đấu cơ hay là tên lửa này nọ đó. Do Thái họ có khả năng sửa đổi lại và làm còn tốt hơn là cái vũ khí của Hoa Kỳ ở tại Hoa Kỳ nữa. Đó là cái khả năng độc nhất của Do Thái. Và Việt Nam đã gọi là nhập cảnh, gọi là quốc gia đứng thứ nhì nhập cảnh ở Đông Nam Á nhiều nhất vũ khí từ từ Do Thái, trên 180 tỷ đô la. Trong khi đó thì những cái vũ khí như mà Việt Nam mua từ từ Do Thái, trong trong đó có tên lửa, radar máy bay, hay là những cái gọi là cái bộ hải quân đó, những tàu chiến của hải quân đó là trang bị vũ khí của Do Thái rất nhiều, rất là tên lửa. Và Do Thái là một trong quốc gia, một trong những quốc gia duy nhất ngoại trừ Ấn Độ là có khả năng biến chế những cái vũ khí của Nga để mà gọi là phối hợp và cận đại hóa và tối tân hóa, dùng cái phương hệ công nghệ tối tân này. Có nghĩa rằng Việt Nam trong quá khứ đã mua vũ khí của Nga nhiều lắm, không phải là vứt bỏ hết, mà Do Thái có thể giúp Việt Nga biến đổi những cái vũ khí đó. Trong khi đó Do Thái cũng trao cho những cái bản quyền để Việt Nam có thể chế những súng ống mới, trong ví dụ như không tùy thuộc vào AK-47 là một cái súng mà gọi là gần như lỗi thời rồi. Thật ra đó là cái đường lối mà chiến lược rất là quan trọng trong cái giao thương giữa Việt Nam và Do Thái cả.
Vâng, tôi chỉ xin được đưa lại một cái con số cho nó chính xác hơn, đó là theo một cái nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm và của một ông giáo sư, thì Israel họ xuất khẩu sang Việt Nam từ cái năm 2012 đến năm 2021 thì lượng vũ khí xuất khẩu sang Việt Nam trị giá là khoảng 1,5 tỷ đô la. Và như giáo sư nói thì là Việt Nam đã nhờ Israel gọi là hiện đại hóa hoặc là nâng cấp rất là nhiều máy bay của Liên Xô ngày xưa và xe tăng của Liên Xô ngày xưa. Thì đó là cái phần về gọi là hợp tác về vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, ngoài Việt Nam ra thì Israel họ có những cái quan hệ ngoại thương đối với các cái nước khác như thế nào, những cái đối tác nào là đối tác thương mại chính của họ, và họ xuất nhập khẩu gì với những cái đối tác thương mại chính đó?
Vâng, Do Thái, Do Thái họ gọi là xuất cảng, để tôi tổng kết lại về kỹ nghệ đó, là Do Thái là 17% và về kỹ nghệ, dịch vụ là 82%, và gọi là cái những kỹ nghệ mà họ xuất cảng đó, trong đó là kỹ nghệ về về máy bay, về viễn thông, về hệ thống truyền thông, máy móc, computer, và về quốc phòng, trong đó cũng có thiết bị y tế, fiber optic hay là những cái máy móc về y tế trong trong nhà thương, về ngay cả như hóa học hay là những cái vàng, không phải vàng mà kim cương, họ biến chế kim cương rất là nhiều. Và Do Thái họ xuất cảng vào Hoa Kỳ đó nhiều nhất là 26% và sau đó Trung Quốc là 8%. Trong khi đó thì họ nhập cảng nhiều nhất từ Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai quốc gia này còn gần với nhau 11 với 14%. Những cái phần mà họ nhập cảng đó, phần nhiều là nguyên liệu, raw material, vì họ đất đai họ không có tài nguyên nhiều. Họ nhập cảng rất nhiều về vũ khí chiến tranh của từ Hoa Kỳ và của Pháp nữa, và những cái dầu thô này nọ họ cũng nhập cảng rất nhiều. Thanh, đây là một quốc gia mà họ giữ cái mức gọi là giao thương gọi là tới toàn cầu, đây quốc gia rất là gọi là khéo léo. Một tiếng nói của người dân Do Thái hay một tiếng nói của quốc gia Do Thái được coi là một trong năm quốc gia ảnh hưởng nhất ở toàn cầu. Mặc dầu GDP họ không khỏi như vậy, vì họ đa dạng và họ rất là chiến lược về cái hệ thống truyền thông. Ví dụ bên Hoa Kỳ, những cái nghệ quan trọng nhất mà ảnh hưởng đến lòng dân, người dân đó, là Hollywood là Do Thái rất nhiều, nhất là hệ thống ngân hàng Do Thái rất nhiều. Và gần như một dân biểu hoặc thượng viện, hạ viện hay là ứng cử tổng thống không thể nào có một lời mà chỉ trích nặng nề hay chê bai Do Thái mà nói rằng không diện đạo Do Thái, thì những người đó không bao giờ có cái cơ hội thắng cử. Nó họ ảnh hưởng nhiều bên Hoa Kỳ nhưng mà họ cũng ảnh hưởng tương tự như vậy, không cái tỷ lệ không có giống như vậy cho những quốc gia khác. Đó là một trong lý do mà Do Thái giữ vững trong cái tình trạng địa chính trị kinh tế ở trên thế giới.
Vâng, chúng ta đang nghe giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đưa ra những câu trả lời và những cái phân tích đầu tiên trong chương trình. Và để quý vị được biết về giáo sư thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư đối với những anh chị em nào mà mới xem chương trình, còn những người mà đã xem thường xuyên thì cũng đã biết rồi, nhưng tôi xin được giới thiệu lại. Đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, ông dạy ngành thạc sĩ, tức là thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh đấy, trong lĩnh vực tài chính và kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông cũng đã từng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ, nằm trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty lớn hàng đầu ở Mỹ. Ngoài ra thì ông có trên 20 năm kinh nghiệm là giám đốc tài chính, là CFO. Ông cũng từng làm chủ tịch phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam ở Bắc Texas. Và ông cũng có làm bình luận viên về kinh tế ở trên nhiều kênh hải ngoại trong 20 năm qua. Và tiếp lời giáo sư thì đúng là người Do Thái, người Israel thì họ đã rút cái bài học của quá khứ, tức là thời những năm chiến tranh thế giới thứ hai, và trước đó thì họ không ai coi trọng họ cả, và họ bị đối xử rất là tàn ác thời Đức Đế Quốc đã. Cho nên là họ quyết tâm là sau đó họ quyết tâm là họ phải là người mà có tiếng nói và có ảnh hưởng, để cho họ thân phận của họ không bao giờ bị lặp lại cái cảnh là bị giết chóc một cách như là một cái thứ vô giá trị như thế nữa. Cho nên là họ đã đầu tư vào học vấn, họ đầu tư vào chính trị, họ đầu tư vào các cái hoạt động kinh doanh, ngân hàng vân vân, để họ có một cái tầm ảnh hưởng rất quan trọng. Thì đó cũng là một cái, mặc dù chúng ta nhìn vào thì nghĩ rằng là đó là những cái hoạt động chính trị chẳng hạn, nhưng thực ra đó nó cũng cả có những cái hoạt động về mặt kinh tế nữa, và rất là liên quan đến nhau. Thưa giáo sư ạ, thì Israel như giáo sư nói là một đất nước mà có cái dân số rất là nhỏ, chỉ khoảng độ 90 triệu người. Vậy thì cái mối quan hệ, cái tương quan giữa lực lượng lao động và quân đội thì nó như thế nào? Và khi mà xảy ra những cái sự cố như là cuộc chiến đang xảy ra này chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái hoạt động lao động, hoạt động kinh tế ạ?
Tôi xin tính chánh con số là 9 triệu người chứ không phải 90 triệu người. Và một quốc
9
gia...
đến 10 triệu người, trong khoảng dạ. 9 đến 10 triệu người.
Dạ, 90 triệu người, đúng rồi. Đây là một cái quốc gia mà họ nằm ở một cái chỗ mà nếu mà không khôn khéo, không gọi là vững mạnh, thì thứ nhất á, là không thể nào mà tiếp tục năm này tới năm nọ có sự viện trợ của Hoa Kỳ. Và cũng không thể nào mà bao vây bởi bao nhiêu quốc gia kẻ thù mà vẫn tồn tại, mà đưa đến một cái nền kinh tế mà vững mạnh đến 564 tỷ đô la. Đó là một quốc gia mà người dân họ chú trọng vào học học thức rất nhiều, hệ thống giáo dục, và họ đi vào chiến lược những cái địa hạt nào mà có giàu, người dân đó là ở Do Thái hay là người dân đó là ở quốc ngoại, họ đều hướng lòng về về quốc gia, cái lòng ái quốc họ rất cao, có sự tồn tại này. Xin nói lạc đề một tí xíu đó. Sở dĩ bây giờ ngày hôm nay mà thế giới hay là Do Thái bị điêu đứng sự tấn công của Hamas ở dải Gaza đó, là đây là một cái điều mà mấy chục năm về trước tôi đã thấy một cái điều lỗi lầm, và tôi vẫn giữ ghi nhớ cái điều này là một cái sự lỗi lầm không thể chấp nhận được của Tổng thống George Walker Bush, là một người tổng thống là Bush con đó, ông Tổng thống Bush con đó, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về gọi là chính trị ngoại giao và cách hành lý. Ông là cái người tổng thống duy nhất kêu gọi cho bầu cử tự do ở Palestine, và đó cũng là cái lúc mà Hamas được dân chúng bầu lên. Chúng ta nên nhớ rằng khi mà dân trí thấp, khi mà quốc gia độc tài, một cái nhóm mà gọi là súng ống nhiều, kênh can và tuyên truyền rất là mạnh và rất là quá khích, được coi là một cái tổ chức khủng bố đó, và bầu cử tự do, thì dĩ nhiên là cái nhóm đó người dân bị gọi là bị Mỹ dân cho nên bầu, và một cái nhóm khủng bố đã lên cấp nắm đầu vào năm 2007 2006. Đó là giai đoạn tổng thống Bush, là đó là một cái lỗi lầm vô cùng tai hại mà đến bây giờ có cái hậu quả. Một sự tấn công của Hamas vào vào Do Thái là một cái sự gọi là giết chết chóc cả đôi bên, và Do Thái phản hồi lại đã mấy ngàn người chết rồi, tệ lậu nhất trong 50 năm vừa qua. Thưa tôi đưa ra một cái viễn cảnh là tại sao Hamas cử động, mà khi mà họ được bầu vào năm 2007 đó, thì cái giai đoạn đó đó là cái giai đoạn mà họ nắm quyền rồi sau đó họ giữ quyền luôn và họ không có bầu cử trở lại thôi.
Vâng, Israel thì họ nằm trong một cái khu vực mà phải nói là bao quanh gọi là tứ đầu thọ địch, tứ bề thọ địch luôn, bởi vì là chúng ta thấy là bên bên phải của Israel thì là nước Jordani, ở bên trên thì là Liban và Syria, ở bên dưới vừa cách một chút thì có Iraq và Iran, ở bên phía tay phải, bên tay trái thì có Ai Cập là một cái nước rất là lớn luôn. Thế còn xa xa thì có Libya và Tunisia vân vân, thì toàn là những nước gọi là ở trong khối Ả Rập, và họ không ưa gì Israel, do những cái vấn đề về như tôi đã nói ban đầu là có cái lịch sử từ thời trước cả Kinh Thánh, tức là trước đây những hơn 2.000 năm, và đã từng xảy ra những cái cuộc chiến chúng ta biết rồi, là thời khi mà Israel mới ra đời năm 1948 thì chỉ có vài năm sau thôi, chưa được một năm sau thì khối Ả Rập họ đã tung quân, họ quay và họ đánh vì họ muốn diệt nhà nước Do Thái ngay từ đầu. Nhưng mà nhà nước Do Thái này tuy là lúc đấy rất là non trẻ, mới có chưa được một năm tuổi, nhưng mà họ đã có những cái chiến binh rất là giỏi và họ đã đánh bật cái khối Ả Rập ra. Và sau đó thì đến những cái năm sau, đặc biệt là năm 1967 và năm 1973, chúng ta biết là có hai cuộc chiến tranh rất lớn giữa khối Ả Rập và Israel. Các cái nước ở Ả Rập cũng đã tìm cách đánh đánh Israel một lần nữa, hai lần nữa, nhưng mà cuối cùng mỗi một lần đánh thì Israel lại đều thắng rất là to và chiếm rất là nhiều đất của vùng các cái nước Ả Rập. Cho nên là cái hận thù nó ngày càng chồng chất. Mặc dù vậy thì Israel thì họ cũng biết rằng là họ cũng không thể sống được nếu mà là các nước mà cứ suốt ngày rình rập đánh họ, cho nên họ cũng đã trả lại đất của họ rất là nhiều, họ hầu như họ thắng bao nhiêu họ trả lại bấy nhiêu, họ chỉ chiếm lại một số những cái vùng gọi là có tính chất chiến lược, và sau đó thì họ cũng dần dần họ có những cái tiến trình gọi là đổi đất lấy hòa bình, nhưng mà vẫn chưa thể hóa giải được, vì là cái người Palestine thì họ cho rằng là họ phải được hưởng những cái vùng đất nhiều hơn. Thì cái này nó là vấn đề, nó ngoài cái chủ đề bàn luận về kinh tế, nhưng chúng ta điểm qua để chúng ta biết nó là như thế nào. Thì nhân đây thì xin giáo sư nói qua về các cái nước kinh tế, các cái nền kinh tế Ả Rập bao quanh Israel, thì những cái nền kinh tế này nó lớn đến đâu và nó có vai trò và tầm quan trọng như thế nào trong cái kinh tế thế giới, và đặc biệt là đất nước Iran, đất nước mà đang gọi là được cho rằng là nuôi dưỡng hoặc là tài trợ cho các cái nhóm ở Palestine chống lại Israel.
Vâng, Iran như quý vị biết đã bị Hoa Kỳ phong tỏa vì cái chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Họ có cái gọi là muốn trở thành một cái cường quốc về vũ khí hạt nhân. Nhưng mà gần đây Tổng thống Biden đã gọi là trao đổi những cái người mà bị họ bắt giữ đó, cho nên gần đây họ đã thư giãn. Và đó là một quốc gia ảnh hưởng về dầu hỏa nhiều nhất trong cái khung cảnh này, vì Saudi Arabia gần đây đã có cái ngoại giao và sắp sửa được ngoại giao bình thường với Do Thái, nhưng mà chiến tranh này nó làm rắc rối hơn. Thì những quốc gia thù địch về kinh tế, ngoại trừ cái ảnh hưởng của họ về dầu hỏa, những cái kỹ nghệ khác không đáng kể, nhưng mà về vũ khí thì Iran đóng một vai trò rất quan trọng. Và như vị biết, tôi đang nhìn cái bản đồ một cái địa cầu toàn cầu, nhìn ở trong cái khung cảnh này đó, thì cái Iran là một cái điểm mà quốc gia mà đáng kể nhất trong cái chiến tranh này. Nếu Iran nhào vô thì nó sẽ đưa cái bàn cờ này nó trở thành phức tạp vô cùng, vì Iran có thể đóng hoàn toàn cái gọi là cái eo biển Hormuz, Strait of Hormuz đó, là một nơi mà trên một phần tư dầu khí, dầu hỏa và đi ra khỏi ra những cái mà biển cả, trong đó có biển Ả Rập và Ấn Độ Dương. Cho nên hiện tại Iran là một quốc gia đáng kể nhất, là hy vọng Hoa Kỳ và hy vọng rằng Iran sẽ không tham gia vào chiến tranh. Nhưng mà được Hoa Kỳ thư giãn khi mà gọi là bỏ đi cái đóng băng 6 tỷ đô la đó, thì tôi hy vọng là Iran sẽ không làm như vậy nữa. Như vì họ làm như vậy thì chẳng những gọi là cái 6 tỷ đô la mà được gọi là trả lại đó, thì có thể bị gọi là phong tỏa dầu hỏa. Những quốc gia lân cận mà ảnh hưởng về kinh tế ngoại trừ dầu hỏa thì thật sự ra kinh tế của họ không đáng kể. Iraq từ gần đó thì cũng chẳng đáng kể gì cả. Nhưng mà đây là một quốc gia mà nằm ở cái gọi là phía trên là Âu Châu, phía dưới là Phi Châu, mà những cái ảnh hưởng những quốc gia chung quanh là trong đó có Biển Đen, trong đó có gọi là đại biển Địa Trung Hải, và nhất là ra vào cái vịnh Ba Tư và vịnh Âu Ninh đó, là những cái điểm chiến lược. Mà nếu mà khối này và OPEC, mặc dầu OPEC bây giờ đó cái ảnh hưởng về dầu hỏa trên toàn cầu không có mạnh như là năm 1973, đã đưa nạn lạm phát và kinh tế thì của toàn cầu đi vào suy thoái đó, thì bây giờ không còn ảnh hưởng như vậy nữa. Tại vì hiện tại Saudi Arabia mặc dầu gần đây không có thân thiện với Hoa Kỳ như thời xưa, nhưng mà cái khả năng của họ bơm dầu, nếu Iran cắt đứt dầu hỏa đó, họ có thể bơm dầu nhiều hơn. Cái mục đích của Saudi Arabia đó là họ giảm đi trên 1 triệu thùng mỗi ngày đó, là tại họ muốn nâng giá dầu lên mà thôi. Nhưng mà nếu mà Iran tham chiến đó, thì Hoa Kỳ chắc chắn và thế giới có thể sẽ phong tỏa dầu hỏa, thì nó sẽ đưa giá dầu cao. Mà đưa giá dầu cao lên như vậy đó thì Saudi Arabia sẽ không cần phải cắt dầu hỏa nữa, thì họ sản xuất nhiều hơn. Thành ra cái cán cân gọi là về dầu hỏa là cái điểm chính trong cái khung cảnh này. Đó là lý do tại sao hiện tại mặc dầu dầu hỏa đã gia tăng khoảng 15-20%, nhưng mà không ra tâm lắm, là tại vì trong hiện 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 trường hiện tại là cái chiến tranh đó chưa có lan rộng ra. Nếu Iran tham chiến thì cái bàn cờ nó hoàn toàn thay đổi thôi.
Vâng, nếu mà Iran tham chiến thì như giáo sư nói thì Ả Rập Xê Út thì họ sẽ tăng cái sản xuất dầu lên để bù lại, thì nhưng mà liệu là cái lượng tăng lên nó có bù đắp lại được cái lượng mà Iran hoàn toàn ngắt đi không, và với lại ngược lại thì Iran ngắt đi như vậy thì Iran cũng sẽ ngày càng khốn đốn về kinh tế, bởi vì chúng ta biết rồi là Iran cũng bản thân Iran thì cũng đã bị lạm phát tăng vọt trong mấy năm qua do những cái biện pháp trừng phạt của Mỹ. Thì nếu như bây giờ Iran lại tự chặt tay mình nữa thì liệu là Iran sẽ khốn khó như thế nào?
Vâng, chắc chắn là những điều anh nói nó đều xảy ra cả, nhưng mà đây là một quốc gia Hồi giáo, họ không lo cho người dân, họ chỉ lo cho những người ông cố đạo mà thôi. Mà cái quan trọng hơn ở đây đó là ăn thua cuộc chiến, gọi là xua quân đội vào để mà trong cái dãy dãy Gaza. Nếu mà Do Thái xua vào và những quốc gia khác có thể kiềm chế được, đó là một lý do mà tại sao Hoa Kỳ có hai hàng không mẫu hạm và những hộ tống hạm lớn nhất toàn cầu. Đây là hai cái hàng không mẫu hạm mà có thể nói rằng tân tiến nhất của Hoa Kỳ, trên trên mấy trăm chiếc máy bay mà tàng hình, và bao nhiêu gọi là hộ tống hạm đã nằm ở tại trong vịnh này, để chi, để Iran có tham chiến thì có thể sẽ gọi là tiếp cận với lại với Do Thái. Chưa kể đến là không cho Iran gọi là đóng cái gọi là cái eo biển về của Hormuz, cái eo biển Hormuz đó, đó là cái chỗ mà dầu hỏa dầu khí ra rất nhiều, họ sẽ không cho phép đóng cửa đó. Thì hàng không mẫu hạm đã dàn trận để sẵn sàng gọi là tham chiến nếu mà Iran đi đến con đường đó. Tùy Do Thái, nếu Do Thái tràn ngập quân đội vào và giết chóc một cách vô nhân đạo, hiện tại thì người dân ở của Palestine đó, ở tại cái Gaza đó khoảng 2 triệu người, họ đói khổ vô cùng. Trong bao nhiêu năm nay chúng ta hãy nhìn vào cái địa lý đó, cái dãy Gaza đó, trong quá khứ đó là dưới cái gọi là cái sự đô hộ hay lãnh đạo của Ai Cập, rồi khi sau khi Ai Cập rồi là Do Thái, và Do Thái gọi là kiềm chế cái gọi là gần như là đô hộ cai quản cái Gaza cho đến 2007, thì sau đó mới giao lại cái độc lập cho Palestine và họ lại bầu Hamas lên. Đó là một cái như tôi đã nói đó là cái thất bại chính trị vô cùng tai hại của Tổng thống Bush Jr. của thời đó, và tới bây giờ vẫn là cái giải pháp không gọi là một cái vấn nạn không giải quyết được. Thành ra đây là một cái vấn đề nhân đạo, là vấn đề đáng kể, vì người dân đó họ đã đói khổ, trên 50% họ thiếu y tế thiết bị này nọ, nhưng mà họ đã lỡ vào một cái nhóm khủng bố, bây giờ nhóm khủng bố đó phải dùng cái chỗ đó, và cái vùng Gaza này đã bị phong tỏa blockade hoàn toàn bởi Ai Cập và Do Thái, có nghĩa rằng Do Thái có bằng viện trợ nước nước non hay là nước rồi thuốc men thực phẩm là hoàn toàn từ tay Do Thái cho đi vào mà coi, vì họ bị phong tỏa hoàn toàn. Mà bây giờ nếu xua quân vào và làm đây là một cái gọi là cái một cái khủng hoảng về về nhân đạo con người á, thì Iran là cái quốc gia yểm trợ cho cái dãy Gaza và cho Palestine rất là mạnh, họ không thể làm ngơ thôi.
Thưa giáo sư, thì chúng ta thấy là trong những ngày qua Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cũng như là nhiều vị lãnh đạo khác của phương Tây thì đã có những cái hoạt động ngoại giao rất là rầm rộ, đặc biệt là Mỹ, chúng ta thấy cả thậm chí cả Bộ trưởng Quốc phòng lẫn Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ đều bay sang Israel. Thì tất nhiên một mặt là để ủng hộ việc Israel phải đánh khủng bố, nhưng mà một mặt khác là họ cũng muốn rằng là cái cuộc xung đột này, những cái diễn biến nguy hiểm này nó chỉ gói gọn ở trong Israel thôi chứ nó không lan rộng ra bên ngoài. Thì thưa giáo sư, là tại sao Mỹ và các nước phương Tây lại lo lắng về cái chuyện nó lan rộng, ngoài cái chuyện là họ đang phải gánh cái cuộc chiến ở Ukraine ra thì còn có những lý do gì khác không ạ?
Vâng, nó là một cái bàn cờ chính trị toàn cầu thôi. Hiện tại như quý vị biết là Hoa Kỳ và Âu Châu đang khó khăn để tiếp tục viện trợ Ukraine với cái cường độ này cho năm tới, trong cái cuộc bầu cử sắp tới của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện hiện tại viện trợ trên 12 tỷ đô la mỗi một năm cho Ukraine, 12 tới 14 tỷ đô la, vừa vũ khí vừa kinh tế vừa nhân đạo. Rồi cộng thêm là trong cái khung cảnh mà dầu hỏa là một cái điểm rất là tế nhị, vì nếu dầu hỏa mà gia tăng đó, gia tăng lên tới 110 đô la hay là trên 100 đô la thì nó sẽ đưa nạn lạm phát đến toàn cầu. Đó là nặng lạm phát toàn cầu là đó là cái điều mà hai năm nay tất cả ngân hàng thế giới đều vật lộn với nặng lạm phát để kiềm chế và đã đưa tiền lãi lên và đưa kinh tế rất nhiều quốc gia khốn đốn, ngay cả Đức Quốc đã đi vào suy thoái, Hoa Kỳ thì chưa. Rồi cộng thêm nữa là đời sống người ta sẽ khó khăn. Trong cái khung cảnh chiến tranh ở Ukraine, nếu mà cái chiến tranh ở Trung Đông mà không kiềm chế được, mà trong đó có Lebanon tham chiến, có Syria tham chiến, có gọi là Iran tham chiến, và nó sẽ kéo Hoa Kỳ và Do Thái tham chiến để kiềm chế đó, thì nó lại đưa ra một cái bàn cờ mà Hoa Kỳ rất lo ngại, là Trung Quốc nói rằng bây giờ Hoa Kỳ có hai cái chiến tranh bên Trung Đông, chiến tranh ở phía bên Nga với Ukraine, thì gọi là sự bảo vệ an toàn của Đài Loan có được an toàn hay không, Hoa Kỳ có khả năng để tham chiến hay là ủng hộ Đài Loan, và nếu Trung Quốc gọi là phong tỏa Đài Loan, blockade Đài Loan hay là tấn công Đài Loan, thì Hoa Kỳ phản ứng như thế nào. Thì đây là một cái bàn cờ mà nó có thể đưa đến đệ tam thế chiến chứ không phải là chuyện thường. Thành ra quan trọng hơn đây là cái nguyên tắc là một quốc gia hòa bình của Do Thái thình lình bị tấn công một cách gọi là dã man, họ giết rất là dã man, còn dã man hơn là 911 của Hoa Kỳ, vì 911 ít ra là thình lình cái gọi là máy bay đâm vào những cái World Trade Center và người ta chết, nhưng mà trong trường hợp này họ cắt cổ của đàn bà con nít và họ bắt cóc và họ giết một cách tàn nhẫn, và mấy ngàn người Do Thái đã chết một cách gọi là không khiêu khích gì cả. Tuy nhiên trên phương diện người dân ở Palestine, mình cũng phải hiểu là trong cái trường hợp mà chính phủ của họ là chính phủ gọi là khủng bố độc tài, mà người dân họ là luôn luôn họ muốn được có một cái lãnh thổ toàn vẹn, đó là cái tinh thần dân tộc của họ, họ không có một cái lãnh thổ toàn vẹn mà độc lập, mà Do Thái bị phong tỏa hoàn toàn. Thành ra đây là một cái vấn đề và nan giải, chỉ trừ có một cái giải pháp là Palestine có một cái loại được công nhận mà lãnh thổ toàn vẹn và sống chung hòa bình và chấp nhận Do Thái và tất cả và loại trừ Hamas thì mới có thể được cái con đường ra. Còn nếu không đó, phía ngoài sau lưng đó là Iran vẫn ủng hộ và tiếp vận về tài chính, về vũ khí cho nhóm Hamas này. Mà nếu không kiềm chế được, nó sẽ ảnh hưởng đến phía bên bên Biển Đông nữa, chứ không phải là ở bên Nga, ảnh hưởng về khả năng viện trợ chiến tranh của Nga và Ukraine thôi.
Vâng ạ, ngoài những vấn đề giáo sư nêu lên thì nó cũng rất là đáng lo ngại và cũng có thể rất là dễ hiểu. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư phân tích cho cái vai trò của Ai Cập là một nước ở Bắc Phi nhưng mà cũng được xem là thuộc khối Ả Rập. Vì là cái nước này thì họ khống chế cái kênh đào Suez, chúng ta biết rồi là rất là quan trọng để nó nối giữa Địa Trung Hải qua Hồng Hải để đi sang vùng biển Ả Rập, tức là gọi là Ấn Độ Dương đấy, để cho các nước vận chuyển hàng hóa đỡ phải vòng vèo đi vòng xuống tận châu Phi. Thì Ai Cập họ có thể đóng được cái vai trò gì trong chuyện này? Họ có thể gây khó dễ gì cho các nước phương Tây và đồng thời gây sức ép gì với Israel trong vấn đề này không ạ?
Vâng, hiện tại thì Ai Cập nắm một cái vai trò khá trung lập và không có cái triển vọng tham chiến trong cái cuộc chiến nếu mà lan rộng ra. Và ngay cả Ai Cập hiện tại đang được Hoa Kỳ và bao nhiêu quốc gia hy vọng rằng cái gọi là cửa ngõ ở biên giới của Ai Cập, đó là cái đường mà không bị Do Thái kiểm soát, đó là nó con đường là Liên Hợp Quốc và những cái tiếp vận về nhân đạo, thực phẩm, thuốc men đi vào trong dải Gaza được tiếp tục đưa vào. Thì Ai Cập họ đã chấp nhận cái vai trò đó, nhưng mà họ nói rằng không lý do gì họ là cái quốc gia duy nhất mà phải làm cái chuyện đó. Thành ra họ kêu gọi là những quốc gia khác để giúp đỡ. Cái vai trò của Ai Cập rất quan trọng để mà hòa hợp hòa giải. Và hiện tại một cái điểm quan trọng hơn nữa là gần đây Trung Quốc đã không lên tiếng kết án, mặc dầu sau khi có sự áp lực của một thượng nghị sĩ đi thăm Trung Quốc thì Trung Quốc nói lên một câu khá là khả dĩ, là nói là không thể chấp nhận một cái chiến tranh như vậy được. Nhưng mà họ cũng không lên tiếng kết án gắt gao với lại nhóm Palestine. Là tại sao? Là Trung Quốc họ đang ve vuốt cái khối của Trung Đông rất nhiều, gây ảnh hưởng chính trị. Và cái mức đầu tư của Trung Quốc vào Saudi Arabia đó, hay là khối Ả Rập đó, lên đến để tôi coi cái con số là mấy chục tỷ đô la trong cái con đường gọi là 48 tỷ đô la trên cái con đường một vòng đai một con đường của họ. Và Trung Quốc họ không muốn lên tiếng gọi là kết án để cho gọi là làm giận những quốc gia ở Trung Đông mà họ đang ve vuốt, nhưng mà họ lại muốn lợi dụng cơ hội này như là một cái trung gian để kêu gọi hòa bình, thì đó là cũng chuyện tốt. Nhưng mà cái mục đích sâu thâm sâu của họ đó là con đường một vòng đai một con đường, và họ kêu gọi phải xin nhận Palestine là một quốc gia có chủ quyền và được quyền độc lập. Thì dĩ nhiên là đó là cái con đường giải pháp lâu dài để mà giải quyết chuyện này ở bên phía Do Thái và Palestine, nhưng mà không thể chấp nhận được khi cái nhóm khủng bố Hamas là những kẻ đang nắm quyền và họ không chấp nhận sự tồn tại của Do Thái thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì khi mà cái cuộc chiến nó đang ở cái giai đoạn như này thì chúng ta cũng thấy chưa có gì lo lắng lắm, nhưng mà liệu là nếu như nó xảy ra ở một cấp độ cao hơn và các bên cấm vận trả đũa lẫn nhau thì nó sẽ gây ra cái sự đứt gãy gì về kinh tế, về con đường thương mại, về các cái giao thương? Liệu là nó xảy ra một cái cuộc, nếu mà chúng ta nói rằng là chưa đến mức chiến tranh thế giới thứ ba, thì liệu là có một cái cuộc chiến tranh kiểu như gọi là một chiến tranh lạnh đi, sẽ có một cái khối nọ đối đầu với khối kia và cấm vận lẫn nhau, liệu nó có xảy ra một cái tình trạng như thế hay không? Và nếu như thế thì nước nào nó sẽ được lợi? Thưa giáo sư, lần lượt trả lời từng câu.
Vâng. Hiện tại thì cái nhóm của bên bên Trung Đông và Do Thái, Hoa Kỳ và Trung Quốc này nọ, thì cái triển vọng mà chiến tranh lạnh lâu dài thì không có. Chiến tranh nóng thì có, nhưng mà nóng đến cái cường độ nào, là giữa Do Thái và Palestine, hay là Do Thái và một nhóm của Lebanon, hay là Do Thái trong đó có Iran và Do Thái trong đó có Syria hay không? Đó là cái câu hỏi mà mọi người đang mong đợi và hy vọng là tránh khỏi. Trong cái trường hợp này đó, khi mà giá dầu hỏa, ví dụ như chiến tranh mà nhóm OPEC mà trở lại phong tỏa giống như hồi xưa đó, embargo đó, thì nó không có đưa Hoa Kỳ và thế giới đi vào suy thoái mạnh như hồi xưa, nhưng mà nó sẽ đưa một giá dầu hỏa lên tới 120, 150 đô la một cái thùng dầu thô. Thì trường hợp này đó là Âu Châu có thể sẽ gặp khó khăn vào mùa đông này vì dầu khí của họ, mặc dầu đã dự trữ nhiều nhưng mà có thể sẽ bị khó khăn. Và Do Thái thì không có sản xuất dầu hỏa, cũng họ nhập cảng dầu hỏa nhưng mà họ sản xuất dầu khí. Gần đây họ đã phát hiện ra và họ đã gọi là tiếp vận hay là buôn bán dầu khí tới một gần như 2% dầu khí trên toàn cầu. Cái đó, con số nó không phải nhỏ. Và theo cơ quan IMF tiên đoán rằng đó, cứ mỗi một cái 10% mà gia tăng trên của giá dầu hỏa, dầu thô đó, 10% thôi. Đó, ví dụ như bây giờ 93 đô la, 10% là 9 đô la đi, gia tăng đó, thì nạn lạm phát toàn cầu gia tăng khoảng 0.5%. Mà nạn lạm phát hiện tại là đã gần như đến đích rồi, có nghĩa một năm nữa có thể kiềm chế, thành ra nó sẽ đưa nạn lạm phát trở lại và Quỹ tiền tệ liên bang chắc chắn là phải đối đầu với cái khủng hoảng này. Mà họ gia tăng tiền lãi cũng không được, là vì kinh tế sẽ bị vào suy thoái. Nếu mà giá dầu thô lên tới 150 đô la thì cái toàn cầu sẽ mất đi 1.000 tỷ về cái giao thương. Đó là chưa kể đến là những cái ảnh hưởng dây chuyền, và Trung Quốc có thể gây hứng với Đài Loan trong cái giai đoạn này, đó là ngư ông hưởng lợi trong cái thời gian mà đang gấp này. Thành ra đây là một cái điểm tế nhị vô cùng, mà tôi nghĩ rằng cái yếu tố nhân đạo cũng không thể bỏ qua. Có nghĩa rằng mặc dầu Do Thái muốn trả thù, muốn chứng tỏ cho mọi quốc gia biết rằng tấn công Do Thái là một cái ảnh hưởng không thể chấp nhận được, vì thật sự dân họ có 9 triệu người mà thôi, và 9 triệu người đó không thể giết mấy ngàn người mà họ làm ngơ được. Họ phải đưa một cái thông điệp mạnh, nhưng mà đi thông điệp bằng cách là gọi là siết chặt và giết một cách vô nhân đạo và không cho thực phẩm đi vào cho 2 triệu người dân Gaza cũng không phải là cái giải pháp mà thế giới có thể chấp nhận được. Hay là Liên Hợp Quốc đã lên tiếng nói rằng Do Thái phong tỏa, không đưa thực phẩm, không đưa đồ thức ăn hay nọ cho 2 triệu người, mà 2 triệu người đã sống khổ cực trước trước chiến tranh này rồi, mà bây giờ siết chặt nữa là bao nhiêu người chết, nhà thương đã bị bom đạn thả. Thành ra đây là một cái điểm mà Do Thái bị tấn công, họ trả đũa, nhưng mà phải tuần tự như thế nào, đó là cái con bài mà Hoa Kỳ và những lãnh đạo gia đã nói, Anh Quốc hay những thủ tướng này đó tham gia, nhưng mà phải có sự tuần hành, tuần hoàn ngoại giao với những quốc gia lân cận để họ cảm thấy rằng họ không có bị mất mặt bằng cách là một dân tộc của trong khối Trung Đông mà có thể 2 triệu người có thể bị chết đói hay là bị giết một cách khủng hoảng, là tại vì những máy bay mà thả bom của Do Thái đó, họ thả vào những cái khu mà nhóm Hamas họ chen lẫn trong nhóm người dân, thì chắc chắn là cái sự tổn thương hay chết chóc người dân vô tội cũng rất là nhiều thôi.
Thưa giáo sư, thì về cái câu hỏi dầu mỏ đó, liệu là Mỹ họ có tăng sản xuất dầu hoặc là bán hoặc là giải phóng cái kho dự trữ để giảm bớt cái áp lực tăng giá dầu nếu mà xảy ra cái trường hợp Iran cấm vận hoặc là các nước Ả Rập họ cấm vận dầu hỏa giống như thời năm 1970 không ạ? Và liệu là cái khả năng của Mỹ có thể cầm cự giữ giá dầu được bao nhiêu lâu?
Về khả năng của Mỹ cầm cự giá dầu đó, thì chúng ta đã thấy như anh đã nói trong thời 1973 đó, khi mà nhóm OPEC họ vận hành đó, nhưng mà chỉ cái khả năng dự trữ dầu hỏa của Mỹ cũng giới hạn thôi, vì họ dự trữ để phòng ngừa chiến tranh. Và gần đây khi mà chiến tranh Ukraine và Nga xảy ra thì Mỹ cũng đã tung dầu hỏa dự trữ ra bán, và họ đã ổn định giá dầu hỏa trong thời gian liên tục trên một tháng rưỡi, nhưng mà đó là giải pháp tạm thời. Tôi nghĩ rằng Mỹ sẽ chưa cần nghĩ đến cái nhu cầu đó, vì như tôi đã trình bày, nếu mà Iran tham chiến thì dầu hỏa của Iran sẽ bị phong tỏa, sẽ bị gọi là chế tài, liền lập tức giá dầu hỏa dầu thô sẽ gia tăng. Thì giá dầu hỏa dầu thô gia tăng là cái mục đích mà Saudi Arabia họ mong muốn, thì liền lập tức là họ sẽ không tiếp tục giảm 1 triệu thùng mỗi ngày mà họ đã tuyên bố rồi, họ sẽ lại tiếp tục giảm cho tới cuối năm, có thể họ sẽ trở lại gia tăng trở lại thêm 1 triệu thùng một ngày, thì nó sẽ ổn định dầu hỏa. Thành ra dầu hỏa không phải là cái điểm gọi là tai hại nghiêm trọng trong cái thời gian gần đây, nhưng mà dầu khí là một cái tai hại nghiêm trọng, là tại vì cái sự gọi là ảnh hưởng dầu khí vào khối Âu Châu vào mùa đông, hay là cái gọi là xuất cản của dầu khí của Do Thái hay những quốc gia đó, mà nếu mà cái gọi là cái eo biển Hormuz mà bị đóng cửa lại thì không có một cái giải pháp nào mà ai có thể thay thế cái dầu khí đó được thôi.
Vâng, thưa giáo sư, chúng ta cũng đã nói qua ở phần đầu thì Israel là một nước mà có cái nền công nghệ cao rất phát triển, họ rất giỏi về những cái lĩnh vực như là điện tử, tin học, nhưng mà cũng có nhiều bạn quý vị độc giả khán thính giả đã đặt câu hỏi là Israel thì có cái vai trò vị thế ảnh hưởng như thế nào đến cái ngành gọi là ngành chip, ngành bán dẫn, thì giáo sư có thể điểm qua về cái cách này không, và nếu mà xảy ra chiến tranh thì liệu là nó có ảnh hưởng gì đến cái ngành công nghiệp bán dẫn, ngành chip hay không ạ?
Vâng, Israel như tôi đã trình bày đó, nó là một cái gọi là họ thấy tương đương ở Do Thái đó, là một cái thung lũng như là Silicon Valley, là những công nghiệp mà họ thành lập những công ty mà sáng lập đầu tiên mà thành công hay là nghiên cứu, thì trong đó có chất bán dẫn, như phần nhiều đó là cho những công nghệ cao ở tại xứ họ mà thôi. Còn cái gọi là cái mức cung cấp của Do Thái về chất bán dẫn hay là ship cho toàn cầu thì con số đó gần như không đáng kể. Nhưng mà những công nghệ cao như tôi đã trình bày, những công ty mà gọi là lớn nhất của Hoa Kỳ đều được gọi là mở ra trong những cái khu gọi là nghiên cứu đầu tiên ở tại Israel, như là Intel, như là Microsoft, như là Apple, hay là những cái công nghệ khác đó, như là Google, IBM, Cisco, Facebook, Motorola đều nằm ở tại Do Thái cả. Thành ra cái công nghệ chip và chất bán dẫn nó quan trọng, nhưng mà phần nhiều để tiếp cận cho những cái nghề đó chứ không phải để cung cấp cho thế giới thôi.
Thế còn về, chúng ta cũng cần nói một chút về cái quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Israel. Thì nếu mà nó xảy ra cái chiến tranh lớn, chiến tranh kéo dài và Israel họ phải tập trung vào vấn đề của họ, họ phải tập trung chiến đấu, thì liệu là những cái giao thương về chẳng hạn như là nâng cấp vũ khí hoặc buôn bán vũ khí giữa Israel với Việt Nam nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào là một, và cái thứ hai là chúng ta biết là như giáo sư đã đề cập là trong cái 2,2 tỷ kim ngạch thương mại song phương thì Việt Nam nhập đến tới 1,4 tỷ đô la của Israel. Thì nếu như mà Israel họ bị chiến tranh thì họ không xuất khẩu nhiều sang Việt Nam nữa thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng gì? Thì xin giáo sư phân tích cho.
Vâng, Việt Nam nhập khẩu và từ Israel đó là một quốc gia đứng lớn thứ nhì ở trong khu Tây Á mà Việt Nam nhập khẩu hay là xuất khẩu xuất xuất siêu với lại một quốc gia Tây Á. Rất là quan trọng về chiến lược, về này nọ, nhưng mà trên phương diện xuất khẩu như tôi đã trình bày nó dưới 800 triệu đô la. Nó quan trọng nhưng mà nó không quan trọng bằng là Việt Nam mua đồ từ Israel, mua hàng hóa, mua công nghiệp, mua vũ khí của Israel. Trên phương diện vũ khí đường dài đó thì cái chiến tranh này đó nó không có ảnh hưởng bao lâu, nhưng mà đường ngắn chắc chắn là ảnh hưởng. Ví dụ như Việt Nam đã ký những cái khế ước để cho Do Thái gọi là tối tân hóa hệ thống chiến xa, những chiếc xe tăng của Việt Nam T-54, những chiếc xe của Việt Nam từ Nga đó là họ muốn tối tân hóa, thì cái chương trình này chắc chắn là bị đình trệ, là tại vì Israel bây giờ họ dùng hết tất cả vận động và họ kêu gọi, họ đã động quân 300 người, 300.000 những gọi là quân sự quân quân nhân trừ bị, trong đó là những người chính yếu cho nền kinh tế của họ. Họ có cái mức dự bị, quân đội dự bị là 450.000 người mà họ đã động quân 300.000 người. Đây là những người nắm chủ chốt trong hình thả, gọi là vai trò kinh tế, trong đó có bác sĩ, luật sư, kỹ sư, ngành nghề đủ hết. Mà những người động viên này là những người quân nhân gọi là thiện nghệ, cái khả năng chiến đấu của họ còn cao hơn là những người hiện dịch, là vì hiện dịch là những người trẻ tình nguyện và gọi là huấn luyện không lâu, còn những động viên này là những người đã huấn luyện bao nhiêu năm rồi. Khi họ động viên như vậy thì hai điều kinh tế của Do Thái bị ảnh hưởng, dĩ nhiên là cái mức du lịch ở trên thế bị trì trệ nhiều, có là cái ngân sách của Do Thái tùy thuộc vô thịt nhiều, nhưng mà cái mức sản xuất những kinh tế đó trong đó xuất siêu với Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trong cái thời gian này. Những quân nhân này sau chiến tranh họ trở về thì họ sẽ đóng góp lại như thường, và trong quá khứ mình nhìn vào Do Thái trong những chiến tranh mà đã xảy ra và sau đó trong vòng một năm kinh tế họ trở dậy một rất là nhanh chóng. Thật ra đường dài cái xuất siêu giữa Việt Nam với Do Thái không ảnh hưởng nhiều, và về kỹ nghệ về hay là quốc phòng đó thì Do Thái đó cho bản quyền, giúp bản quyền và bán những vũ khí mà Việt Nam có thể chế tạo, còn về là những cái thiết bị như tôi đã trình bày như là tên lửa hay là máy bay hay là hệ thống an ninh quốc gia hay là những này nọ, dĩ nhiên là trong thời gian ngắn là phải đình trệ vì họ tập trung vào chiến tranh, nhưng mà tôi nghĩ đó là cái ảnh hưởng tạm thời thôi thôi.
Vâng. Lúc nãy thì giáo sư cũng đã đề cập đến vai trò của Trung Quốc, và cũng có thể là Trung Quốc họ sẽ lợi dụng cái tình cảnh này để mà họ bao vây cấm vận một Đài Loan. Nhưng mà cá nhân tôi thì nghĩ rằng là cái khả năng đó chắc là cũng khó, bởi vì cuộc chiến tranh này chắc là nó cũng không đến mức lan rộng ra để mà Trung Quốc có thể rạch tay họ làm cái điều đó. Nhưng giáo sư có nghĩ rằng là Trung Quốc họ sẽ hưởng lợi ở một cái hướng khác, đó là chúng ta biết là ngày xưa thời những năm 60, những năm 70 thì lúc đấy còn tồn tại Liên Xô và cái khối Ả Rập, họ dám mạnh bạo để mà đánh Israel là bởi vì họ có cái nguồn cung cấp rất là dồi dào vũ khí của Liên Xô. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy là Nga bản thân cũng đang mệt mỏi trong cái cuộc chiến tranh ở Ukraine. Vì vậy thì các nước Ả Rập mà nếu như họ họ muốn đánh nhau với Israel thì ngoài cái vũ khí dầu hỏa ra để họ gây khó khăn cho Mỹ và thế giới thì họ cũng còn phải lệ thuộc vào những cái vũ khí để mà đánh nhau, thì cái vũ khí đó rất có thể họ sẽ phải mua của Trung Quốc, và Trung Quốc nó sẽ Trung Quốc họ sẽ được hưởng lợi ở trong cái khía cạnh đó. Thì giáo sư suy nghĩ thế nào về cái điều đó?
Vâng, cái sự sáp gần và ve vuốt và được đón nhận một cách nồng nhiệt của những quốc gia Trung Đông là một cái thất bại về chính trị ngoại giao của chính phủ Biden rất là trầm trọng. Trung Quốc sáp gần để ve vuốt như tôi đã trình bày, đầu tư trên 40 mấy tỷ đô la với Saudi Arabia về những cái con đường đầu tư về hạ tầng cơ sở trong đường một vòng đai một con đường và những quốc gia bên Trung Đông, rồi buôn bán vũ khí, rồi nhất là Saudi Arabia là yêu cầu Hoa Kỳ hai điều mà Hoa Kỳ không chấp chưa có chấp nhận được. Điều thứ nhất là bảo đảm hoàn toàn an ninh cho Saudi Arabia trong bất cứ trường hợp nào. Điều thứ nhì là phải chuyển giao công nghệ và gọi là khả năng về nguyên tử lực cho Saudi Arabia, và trong tương lai họ có thể chế nguyên tử. Hoa Kỳ không chấp nhận, nhưng mà Trung Quốc họ lại hứa hẹn họ sẽ làm. Đó là cái điều rất là nguy hại, và dĩ nhiên là vì những vũ khí không phải là về nguyên tử đó thì họ còn mua bán nhiều. Như anh đã nói, những quốc gia này họ mua vũ khí tứ tung hết, có nghĩa là bên Nga bây giờ bắt đầu mua Trung Quốc, và trong quá khứ họ mua từ Anh Quốc và Pháp cũng rất là nhiều. Nhưng mà về cái vũ khí mà để mà tấn công cho Do Thái đó thì những vũ khí đó không thể nào có thể so sánh được. Và tại vì những cái vũ khí của Do Thái mặc dầu mua của Hoa Kỳ và họ chế tạo tên lửa, họ chế tạo phi cơ của họ và họ biến chế phi cơ của Hoa Kỳ theo bao nhiêu những cái nghiên cứu về quốc phòng nói rằng còn tối tân hơn cả vũ khí của Hoa Kỳ, và những người lính của Do Thái họ huấn luyện rất là thuần thục. Thành ra tổng tấn công như vậy đó, trong cái trường hợp cái khung cảnh mà dầu hỏa không còn ảnh hưởng quan trọng như xưa nữa, trong cái khung cảnh mà Saudi Arabia sẽ không bao giờ tham chiến, trong cái khung cảnh là Ai Cập cũng sẽ không tham chiến, và Syria thì có thể, Lebanon có thể, Iran có thể, đó là những quốc gia mà có thể tham chiến, nhưng mà cái ảnh hưởng kinh tế và khả năng về vũ khí của họ cũng giới hạn. Thành ra vừa gọi là thương lượng vừa đe dọa, đó là lý do tại sao hai chiếc hàng không mẫu hạm và hệ thống những hộ tống hạm nằm một cách gọi là phô trương lực lượng hùng hậu nhất hồi xưa tới giờ mà đang nằm ở tại khu đó để đưa một thông điệp rằng chiến tranh không nên xảy ra vì nó sẽ tai hại. Còn trên phương diện bên Trung Quốc đó, thì tôi cũng đồng ý với anh, mặc dầu có cái triển vọng là cái con cờ họ có thể mong muốn, mặc dầu hiện tại đó thì Trung Quốc họ cũng không muốn chính thức, ít ra chính thức họ không muốn cái chiến tranh này lan rộng ra, vì dầu khí dầu hỏa gia tăng cũng ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, mà kinh tế của họ đang rất mong manh và nạn lạm phát của thế giới, ảnh hưởng thế giới làm cho cái mức tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc bị giảm đi. Thành ra họ cũng không mong muốn rằng cái chiến tranh này lan rộng, nhưng mà nếu có lan rộng đi nữa thì Trung Quốc có cái khả năng dùng đây để tấn công Đài Loan, đó là câu hỏi rất là khó. Mà cái triển vọng thì hiện tại tôi nói là không, mặc dầu đó là một con cờ họ có thể có, là tại vì muốn gọi là đổ bộ và chiếm Đài Loan đó. Chúng ta phải hiểu rằng Đài Loan là một quốc gia, cái hải đảo chỉ có một hướng thôi họ có thể đổ bộ thôi, còn bốn hướng kia, ba hướng kia là toàn là san hô, không thể đổ bộ được. Mà cái khả năng thủy quân lục chiến và đổ bộ đó của Trung Quốc và Đài Loan nó rất là thô sơ, nó không phải như Hoa Kỳ 5 năm sau quả mai. Và trong cái trường hợp đổ bộ như vậy sẽ tăng tốc rất nhiều, rồi kinh tế Trung Quốc sẽ đi vào suy thoái. Nhưng mà nếu mà đánh toàn diện thì dĩ nhiên là Đài Loan không thể chịu đựng nổi. Hệ thống đẩy thấp hạm đội của Hoa Kỳ đang nằm bên đó có thể ủng hộ Đài Loan. Con đường này nó phức tạp vô cùng, và những quốc gia đó là họ có dám đi đường cùng để đưa kinh tế của mình đi vào suy thoái và có thể người dân nổi loạn và thay đổi hệ thống chính trị hay không. Đó là những con đường mà chúng ta không bao giờ mong muốn xảy ra, hoặc vào bên Biển Đông hay là bên phía bên Trung Đông thành.
Vâng, thì chúng ta cũng đã phân tích khá là đầy đủ các khía cạnh và các phương diện khác nhau. Thì bây giờ đây là cái phần cuối của chương trình, vừa là câu hỏi của tôi và cũng là câu hỏi chung của khá nhiều độc giả khán giả gửi đến, đó là xin giáo sư đưa ra những cái kịch bản về kinh tế thế giới liên quan đến cái cuộc chiến, liên quan đến cuộc xung đột ở ở Israel này, liệu là các cái kịch bản nó sẽ tốt xấu như thế nào, thì giáo sư dự
Vâng.
báo cho mọi người biết ạ.
Vâng. Kịch bản thì nó có nhiều kịch bản. Kịch bản hiện tại là Do Thái và người dân Palestine và dải Gaza. Đó là cái kịch bản mà nếu mà Do Thái theo lời tuyên bố sẽ ồ ạt dẫn xua quân đi vào dải Gaza mà họ đang chuẩn bị đó, thì cái cách giải quyết nhân đạo hay là tiếp tế nhân đạo hay là như thế nào đó là có bị dừng bước ở đây. Nếu mà dừng bước, kịch bản tốt nhất hiện tại trong cái tình trạng chiến tranh này là dừng bước ở tại đó, có nghĩa rằng Do Thái tiến quân vào để và cuối cùng cố gắng lật đổ chính phủ của Hamas và gần ở tại đó mà cái hình thức mà gọi là nhân đạo chết chóc người dân đó không bị nhiều và được truyền thông báo chí loan báo, có nghĩa là Iran không bắt buộc phải nhúng vào. Thì đó là cái kịch bản mà chúng ta mong muốn và nó sẽ có thể kéo dài trong 4 năm tháng tới mà chấm dứt ở tại đó. Kịch bản mà chúng ta không mong muốn đó là có sự tham chiến của những cái nhóm quá khích ở Lebanon và nhà vào thì nó lại phức tạp hơn. Rồi kịch bản thứ ba nữa, phức tạp hơn nữa là có sự tham chiến của Iran. Đó là cái kịch bản mà chúng ta không mong muốn, là tại vì nó sẽ kéo rất nhiều quốc gia trong cái khối Trung Đông sẽ chia ra hai khối, một cái khối là tham chiến với Do Thái, chắc chắn là trong trường hợp đó có Hoa Kỳ sẽ ủng hộ rất mạnh và có thể ủng hộ về về vũ lực nữa. Thì đây là cái kịch bản tồi tệ nhất mà nó sẽ đưa Hoa Kỳ và thế giới đi vào suy thoái, chiến tranh xảy ra, nạn dầu hỏa gia tăng. Mặc dù suy thoái Hoa Kỳ nó không có nặng cho lắm, nhưng mà những quốc gia như Việt Nam thì cũng không ảnh hưởng. Việt Nam thì không ảnh hưởng nhiều, dầu chiến tranh nhiều hay ít thì dĩ nhiên là nạn lạm phát gia tăng. Những quốc gia tân tiến như khối Âu Châu, khối Hoa Kỳ mà không tiêu thụ thì ảnh hưởng đến Việt Nam, điều đó không không tránh khỏi. Nó sẽ nhưng mà ảnh hưởng tồi tệ như là những quốc gia trực tiếp ở trong trận chiến, như là Do Thái, như là Palestine thì không không nặng cho lắm. Còn kịch bản thứ tư nữa là nếu mà, hay là thứ ba nữa là nếu mà Trung Quốc lợi dụng cơ hội này để mà siết chặt thêm đảo Đài Loan, có nghĩa là không phải tấn công Đài Loan mà dùng hải quân để phong tỏa Đài Loan, thì Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào? Đó là cái kịch bản mà chúng ta không muốn, vì nó sẽ đòi hỏi Hoa Kỳ chia tam sẻ tứ để mà đưa tất cả giống như thời đại nhị thế chiến, vừa đánh Đức Quốc xã vừa đánh Nhật Bản, hai bên. Thì đây là một cái điều mà chúng ta không mong muốn thật.
Vâng ạ, thì cơ bản chương trình của chúng ta cũng đã đề cập đến hết tất cả các khía cạnh và các vấn đề. Nếu giáo sư còn thời gian thì tôi xin được trích một số câu hỏi của độc giả để giáo sư trả lời họ. Thì có một cái câu hỏi như này, tức là hai bạn khác nhau nhưng mà cái ý thì cũng là giống nhau thôi, tức là có phải là kinh tế đã suy thoái rồi không ạ? Và các bạn ấy cũng bình luận rằng là hiện nay ở Việt Nam tình hình đã rất là ảm đạm rồi, tức là không kinh doanh được, về nhà nhà cửa không bán được, các doanh nghiệp không có việc làm cho công nhân vân vân. Thì giáo sư suy nghĩ thế nào?
Vâng, kinh tế ở Việt Nam đang gặp khó khăn, nhưng mà cái tôi nghĩ rằng cái khó khăn đó tạm thời. Khó khăn của Việt Nam đó, sở dĩ tạm thời là tại sao? Là tại vì Trung Quốc, cái mức xuất siêu với lại Trung Quốc là một quốc gia mà Việt Nam tùy thuộc rất nhiều, cho nông lâm súc, cho tất cả những khác bị giảm. Cái mức du lịch của Trung Quốc là đóng rất nhiều cho kinh tế Việt Nam cũng giảm. Cái mức du lịch ở bên Âu Châu hay là Hoa Kỳ về Việt Nam cũng giảm. Và cái nhất là cái những hàng hóa ở bên Âu Châu và Hoa Kỳ giảm, thì cái này là nó dài hạn. Nó dài hạn và cái gọi là cái suy thoái hay là trầm trì trệ của nhu cầu của Trung Quốc cũng là dài hạn vì không giải quyết lâu nào. Nhưng mà sở dĩ tôi nói ngắn hạn đây đó là tại vì cái chiều hướng đầu tư FDI như gần đây chúng ta biết là kêu gọi đầu tư về chất bán dẫn, kêu gọi đầu tư về những cái kỹ nghệ xanh hay này nọ của Hoa Kỳ, và nhất là bao nhiêu công ty ở trên FDI còn tiếp tục đầu tư vào. Thì tôi chỉ nghĩ rằng cái gọi là cái suy thoái và hay là khó khăn của Việt Nam, GDP vẫn chưa đi vào hướng âm như nhiều quốc gia, nhưng mà thay vì gia tăng 6-7% thì nó có thể gia tăng khoảng 3%. Còn muốn trở lại thì tôi nghĩ cần phải 1 năm, 1 năm rưỡi nữa, thì cái thị trường chứng khoán, nhất là thị trường bất động sản phải được giải quyết. Để giải quyết là như thế nào? Việt Nam phải cho những cái công ty bất động sản mà gọi là không chuẩn và làm việc không không đúng đó, hay là những cái chương trình trái phiếu mà gọi là phi pháp hay này nọ, phải cho những người đó hay những công ty đó bị gọi là công an xử xử xét, hay là những cái công ty đó khánh tận để giải quyết cái gọi là cái mục ung thư hay là mục nhọt không được thì cắt bỏ đi, để giải quyết nguyên cái hệ thống tài chính. Tình trạng gọi là xuất siêu của Việt Nam khó khăn vì đơn nhập hàng thấp, nhưng mà FDI sẽ đầu tư và sẽ trong vòng 5 năm nữa Việt Nam và GDP vẫn tốt. Kinh tế suy thoái của đầu toàn cầu thì hiện tại không xảy ra, ngay cả trong cái khung cảnh chiến tranh hiện tại ở Do Thái và Hamas, vì hiện tại cơ quan IMF và World Bank tiên đoán rằng GDP toàn cầu sẽ gia tăng khoảng 1% so với 1.5% lúc trước, và kinh tế của Hoa Kỳ thì rất mạnh, hiện tại là 2.5% tiên đoán cho năm nay. Kinh tế bên Âu Châu, đại đa số những quốc gia không đi vào suy thoái, chỉ trừ Đức, và những quốc gia nghèo thì vẫn khó khăn, nhất là những quốc gia ở Phi Châu hay những quốc gia tùy thuộc vào ngũ cốc ở bên Ukraine và Nga. Và Việt Nam vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng về gọi là phân bón nhập cảng từ Nga và phân bón từ 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 Do Thái nữa. Thứ đó là cái viễn cảnh của toàn cầu. Suy thoái của toàn cầu chưa đến, suy thoái của Việt Nam vẫn chưa đến trên phương diện vĩ mô GDP, nhưng mà đời sống với những người dân làm việc với những công ty FDI đang gặp khó khăn. Nhưng mà tôi hy vọng đó là gọi là cái triệu chứng tạm thời, có nghĩa là tạm thời là dưới 1 năm hay là 1.5 năm thôi.
Vâng, một số bạn thì cũng có quan tâm đến giá vàng và chứng khoán, thì giáo sư có thể đưa ra một cái dự báo gì đó về hai cái loại tài sản đó hay không ạ?
Vâng, giá vàng thì luôn luôn là hồi xưa tới giờ người ta tùy quốc gia, tùy tùy khung cảnh nạn lạm phát. Vàng nói chung chung đó là người ta dùng để người ta phòng ngừa khi nạn lạm phát gia tăng, và người ta đầu tư khi họ thấy giá vàng thấp quá, hay là họ đầu tư khi họ thấy cái gọi là cái khủng hoảng chính trị hay là biến cố chính trị, và vàng họ đầu tư khi mà không có chỗ nào khác đầu tư cả. Giá vàng hiện tại vẫn giữ cái mức khá cao trên toàn cầu, bên Hoa Kỳ là trên 1.940 đô la một ounce vàng, một lượng vàng của Hoa Kỳ nhiều hơn một lượng vàng của Việt Nam, đó là một ounce. Thì vàng thì nó vẫn như vậy, nó không thay đổi ngay cả trong khung cảnh chiến tranh này. Còn thị trường chứng khoán thì nó phải tùy thuộc tùy quốc gia. Thị trường chứng khoán của Do Thái đã giảm 6% khi chiến tranh xảy ra, và có thể giảm thêm nhiều nữa nếu mà chiến tranh này được lan rộng, bị lan rộng với những quốc gia khác tham chiến. Thị trường chứng khoán bên Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp và trên thế giới cũng không thay đổi. Thành
Thưa quý vị và các bạn, thì chương trình của chúng ta cũng đã diễn ra được 70 phút, hơn 1 tiếng, và giáo sư tiến sĩ Hương Hữu Lộc cũng đã giúp VOA giải đáp và phân tích rất là nhiều vấn đề sâu sắc cả về hiện tại cũng như tương lai đối với kinh tế nếu như xảy ra cuộc chiến tranh ở mức độ nghiêm trọng hơn ở Israel. Thì chúng tôi xin được dừng chương trình tại đây, và chúng tôi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã tích cực theo dõi và đưa ra rất là nhiều lời bình luận thú vị cũng như đáng chú ý, và đặt ra những câu hỏi rất hay. Và tất nhiên chắc chắn điều hàng đầu đó là chúng ta cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Độc đã sử dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình để giải đáp các thắc mắc, các câu hỏi của chúng ta. Thì chương trình xin được dừng tại đây, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào tuần tới. Và trước khi kết thúc thì tôi cũng xin được cảm ơn đồng nghiệp của tôi anh Đông Hải đã lo phần kỹ thuật để quý vị và các bạn có thể nhận được hình ảnh và âm thanh rất là đầy đủ trong chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong tuần tới ạ.
Vâng, tôi xin đặc biệt cảm ơn anh biên tập viên Anh Tôn, là một biên tập viên lão thành nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đã dẫn dắt chương trình với những câu hỏi rất là hay và lấy những câu hỏi từ khán giả, và anh Hải đưa những cái hình ảnh và gọi là kỹ thuật cao đến với quý vị. Vì đây là một cái chương trình ngày hôm nay có cái tính thách chính trị và về yếu tố ngoại giao hay chính trị, hay ngay cả những cái yếu tố về quốc phòng nhiều hơn thuần túy kinh tế trong những chương trình khác. Nhưng mà trong khung cảnh chiến tranh của Israel và Hamas thì không thể tránh khỏi. Vâng, tôi xin hẹn quý vị vào tuần sau.
Vâng, xin chúc quý vị và các bạn có một tối ngủ ngon và hai ngày cuối tuần tốt đẹp ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.